Dear brothers and sisters, as part of our Heavenly Father's plan,
các anh chị em thân mến, là một phần kế hoạch của Cha Thiên Thượng, Ngài cho phép nỗi buồn được đan kín vào kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Mặc dù dường như những thử thách đau đớn đối với chúng ta không đồng đều, nhưng chúng ta có thể yên tâm rằng tất cả chúng ta đều đau khổ và vất vả ở mức độ này hay mức độ khác. Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta đến một sự hiểu biết rõ hơn về lý do tại sao điều này phải là như vậy. Khi hiểu được những kinh nghiệm khó khăn của cuộc sống với đức tin nơi Đấng Kitô, chúng ta có thể thấy rằng nỗi đau khổ của chúng ta có thể có mục đích thiêng liêng. Người trung tín có thể cảm nhận được lẽ thật của lời khuyên dường như mâu thuẫn của Phi-e-rơ. Ông viết, nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Khi đem hết lòng mình tìm hiểu, chúng ta có thể gia tăng khả năng của mình để chịu đựng giỏi những thử thách của bản thân, lớp học hỏi từ và được chui rèn bởi những thử thách này. Sự hiểu biết như vậy mang đến một câu trả lời trong câu hỏi muôn thuở. Tại sao những điều xấu lại xảy đến với những người tốt? Mỗi người đang lắng nghe ngày hôm nay đều quen thuộc với một mức độ nhất định sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng, sự đau buồn hay sự khổ sở. Nếu không có con mắt của đức tin thì và sự hiểu biết về lẽ thật vĩnh cửu thì chúng ta thường thấy rằng nỗi đau khổ và sự khổ sở mình trải qua trong cuộc sống trần thế có thể che khuất hoặc làm mờ đi niềm vui vĩnh cửu của việc biết rằng kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng thực sự là kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu. Không có bất cứ cách nào khác để nhận được niềm vui trọn vẹn. Thượng Đế mời gọi chúng ta đáp lại những nghịch cảnh của riêng của chúng ta với đức tin, để chúng ta có thể gặt hái được các phước lành và đạt được sự hiểu biết mà không thể nào học được thông qua cách nào khác. Chúng ta được dạy phải tuân giữ các lệnh truyền trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, vì kẻ nào trung thành trong cơn hoạn nạn thì phần thưởng của kẻ đó trong vương quốc thiên thượng sẽ lớn hơn. Và như chúng ta đọc trong Thánh Thư, nếu ngươi buồn khổ, hãy cầu khẩn Chúa Thượng Đế của các ngươi với những lời khẩn nguyện để tâm hồn mình được hân hoan. Sứ đồ Phao-lô, chính ông cũng không xa lạ gì với nghịch cảnh, đã rút ra từ kinh nghiệm của bản thân để giảng dạy một cách kỹ lưỡng và tuyệt vời quan điểm vĩnh cửu mà đến khi chúng ta chịu đựng giỏi và với lòng kiên nhẫn. Ông nói, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Nói cách khác, chúng ta có thể biết được trong lúc hoạn nạn rằng Thượng Đế đã ban cho một phần thưởng đền bù vĩnh cửu. Khả năng của Phao-lô để nói về những thử thách, ngược đãi và sự buồn khổ của cuộc đời ông như là những sự hoạn nạn nhẹ, tạo cho chúng ta một ấn tượng sai lầm về sự khắc nghiệt của những nỗi đau khổ ấy, là những gì đối với ông không còn quan trọng nữa về viễn cảnh vĩnh cửu của phúc âm. Đức tin của ông nơi Chúa Giêsu Kitô đã làm cho tất cả mọi thứ đều có thể chịu đựng được. 5 lần ông đã bị đánh bằng roi, 3 lần bị đập bằng gậy, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Nhiều lần ông đã phải đối diện với cái chết vì chết đuối, vì trộm cướp và thậm chí vì những người anh em giả dối nữa. Ông phải chịu đựng sự mệt mỏi và đau đớn, đói khát và bị giam trong cái lạnh và trong sự lõa lổ. Nhiều người trong chúng ta đã khẩn cầu Thượng Đế xin cắt bỏ đi nguyên nhân của nỗi đau khổ của mình. Và khi sự giải thoát mà bản thân tìm kiếm đã không đến, thì chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng Ngài đã không lắng nghe. Tôi làm chứng rằng, ngay cả trong những khoảnh khắc ấy, Ngài vẫn lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài có lý do để cho phép những hoạn nạn của chúng ta tiếp diễn, và Ngài sẽ giúp chúng ta chịu đựng chúng. Trong một đoạn thánh thư thân mật và trầm tư, Phao-lô đã nói với chúng ta về một cái rằm không tên xóc vào xác thịt của ông và gây đau đớn mạnh cho ông và bắt ông phải 3 lần quỳ xuống van xin Chúa lấy nó ra khỏi ông. Để đáp ứng cho lời cầu nguyện của Phao-lô, Chúa đã không lấy đi cái rằm ấy mà lại nói về sự bình an và ban cho lòng ông sự hiểu biết khi Ngài phán. Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Với sự hiểu biết mới, Phao-lô đã có thể chấp nhận và biết ơn về cái rằm sóc mà ông đã được ban cho. Ông nói, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Kitô ở trong tôi. Khi chúng ta nhận được quan điểm vĩnh cửu này trong cuộc sống của bản thân, thì khả năng chịu đựng của chúng ta sẽ tăng trưởng. Chúng ta sẽ học được cách giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, và chúng ta sẽ cảm kích và thậm chí còn cảm tạ về những kinh nghiệm mà Thượng Đế cho phép chúng ta có được để dạy chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy mình lao nhọc trong cơn hoạn nạn, có thể rất khó để nhìn vào các thử thách của bản thân như là tấm biển chỉ dẫn trên con đường môn đồ riêng của mình. Nhưng, cho dù đôi khi chúng ta thấy mình đang ở trong đáy sâu của sự tuyệt vọng hay hoặc trên con đường của sự hạnh phúc trên cao, thì việc học hỏi và cảm nhận lòng trắc ẩn cho nỗi đau khổ của người khác cũng có thể là một phước lành. Trong một lần được chỉ định đến một đại hội giáo khu gần đây mà tôi đã tham dự ở Philippines, tôi rất đau lòng khi được biết về trải nghiệm bi thảm của anh Daniel Apilado. Anh Apilado đã chịu phép báp têm vào năm 1974. Họ đã chấp nhận phúc âm phục hồi và được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Sau đó, họ được ban phước với 5 đứa con xinh đẹp. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1997, khi anh Apilado đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, căn nhà nhỏ của họ phát hỏa. Con trai đầu lòng của anh Apilado là Michael đã cứu sống cha mình bằng cách kéo anh ra từ ngôi nhà đang cháy và sau đó chạy trở vào nhà để cứu những người khác. Và đó là lần cuối cùng anh Apilado nhìn thấy con trai của mình còn sống. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi vợ của anh, chị Dominga, và cả 5 đứa con của anh. Việc anh Apilado sống một cuộc sống làm đẹp lòng thực tế khi thảm họa xảy ra đã không ngăn chặn được thảm kịch, cũng như không làm cho anh tránh được sự phiền muộn đến tiếp theo sau ấy. Nhưng lòng trung tín của anh trong việc tuân giữ các giao ước mà anh đã lập và thực hành đức tin của bản thân anh nơi Đấng Kitô đã mang lại cho anh sự bảo đảm trong lời hứa rằng anh sẽ được đoàn tụ với vợ và gia đình của mình. Niềm hy vọng này đã trở thành một chiếc neo cho tâm hồn của anh. Trong chuyến thăm của tôi, anh Apilado, bây giờ là vị tộc trưởng giáo khu, đã giới thiệu tôi với người vợ mới của anh là Simonette và 2 đứa con trai của họ, Raphael và Daniel. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô có thể và sẽ dịt những kẻ vỡ lòng. Khi chia sẻ câu chuyện của anh Apilado, tôi lo ngại rằng nỗi mất mát to lớn của anh có thể khiến nhiều người suy nghĩ rằng nỗi buồn phiền và đau khổ của họ không thấm tháp gì so với của anh. Xin đừng so sánh, mà hãy tìm cách học hỏi và áp dụng các nguyên tắc vĩnh cửu khi anh chị em vượt qua những cơn hoạn nạn của mình. Nếu tôi có thể nói chuyện riêng với từng người trong các anh chị em là những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, thì tôi xin đề nghị rằng bất cứ những nỗi khó khăn, buồn phiền, đau đớn hay hoạn nạn và yếu đuối riêng nào của anh chị em đều cũng được Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử biết cả. Hãy có đức tin, hãy can đảm lên và hãy tin vào những lời hứa của Thượng Đế. Mục đích và sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô bao gồm việc Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài, nhận lấy những sự yếu đuối của họ và giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ. Để nhận được trọn vẹn các ân tứ này mà Đấng Cứu Rỗi đã rộng rãi ban cho, chúng ta đều có thể biết rằng chính bản thân nỗi đau khổ không dạy hoặc cấp cho chúng ta bất cứ điều gì có giá trị lâu dài, trừ khi chúng ta tự nguyện tham gia vào tiến trình học hỏi từ những hoạn nạn của mình bằng cách thực hành đức tin.
Anh cả
Neil A. Maxwell đã chia sẻ điều ông đã học được về nỗi khổ đau có mục đích bằng những lời này. Một số hình thức của sự đau khổ, nếu chịu đựng giỏi, có thể thật sự là cao quý. Một phần của việc chịu đựng giỏi gồm có việc đủ nhu mì trong lúc khổ đau để học hỏi từ những kinh nghiệm có liên quan của chúng ta. Thay vì chỉ chịu đựng những điều này, chúng phải xảy đến với chúng ta theo cách làm thánh hóa chúng ta. Tôi đã quan sát được trong cuộc sống và tấm gương của những người khác rằng việc thực hành đức tin mạnh mẽ và lâu dài nơi Chúa Giêsu Kitô với những lời hứa của Ngài mang đến niềm hy vọng chắc chắn về những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Niềm hy vọng chắc chắn này làm cho chúng ta được vững vàng, mang lại sức mạnh và quyền năng chúng ta cần để chịu đựng. Khi chúng ta có thể liên kết nỗi đau khổ của mình với một sự bảo đảm có mục đích trong cuộc sống trần thế, và cụ thể hơn là phần thưởng đang chờ chúng ta trên thiên thượng, thì đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô gia tăng và chúng ta nhận được sự an ủi cho tâm hồn. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy cái ánh sáng ở cuối đường hầm. Anh kể Jeffrey R. Holland đã dạy, thật sự có ánh sáng ở cuối đường hầm. Đó là sự sáng của thế gian, sao mai sáng chói, một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được. Đó chính là vị nam từ của Thượng Đế. Chúng ta có thể nhận lấy sức mạnh trong sự hiểu biết rằng tất cả những kinh nghiệm khó khăn trong cuộc sống này chỉ là tạm thời. Thậm chí ngay cả đêm tối nhất cũng có thể trở thành bình minh. Khi tất cả đã kết thúc và chúng ta đã chịu đựng hết mọi điều với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta có được lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng ta. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Ngài giữ những lời hứa của Ngài. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi mời tất cả chúng ta đến và dự phần vào sự chuộc tội của Ngài. Khi chúng ta thực hành đức tin của mình nơi Ngài, thì Ngài sẽ nâng chúng ta lên. Ngài sẽ nâng chúng ta lên và mang chúng ta vượt qua tất cả mọi thử thách và cuối cùng cứu chúng ta trong vương quốc thượng thiên. Tôi xin mời anh chị em hãy đến cùng Đấng Kitô, chịu đựng giỏi trong đức tin và được toàn thiện trong Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.